Triển vọng cho Merkel, nữ thủ tướng hậu chính trị. Chú thích: hậu chính trị, post-politics, chỉ việc đánh giá bản chất sự trỗi dậy của trào lưu chính trị đồng thuận, consensus politics, trên bình diện toàn cầu sau thời chiến tranh lạnh, người dịch. Hết chú thích. Đến giờ, chưa có một đánh giá công bằng nào có thể được áp lên những chính sách của Angela Merkel. Cuộc khủng hoảng đã biến Merkel thành tù nhân và các sự kiện vẫn đang lao về phía trước. Sẽ phải mất rất lâu để nỗi thống khổ chấm dứt tại Tây Ban Nha và Hy Lạp. Các thị trường vẫn đang dè dặt. Pháp chỉ mới bắt tay vào giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình tự khám phá của nước này kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Tại Đức, năm bầu cử 2013 sẽ bị thống trị bởi nỗi lo lắng về đồng euro. Chỉ đến khi cơn khủng hoảng dịu bớt, chúng ta mới biết được phần nào trong cuộc giải cứu hay cú sụp đổ của đồng euro có thể được quy cho Merkel. Những người xung quanh bà nói, nếu mọi chuyện đổ bể, chúng tôi sẽ biết ngay. Còn nếu mọi chuyện tốt lên, 20 năm nữa người ta sẽ hiểu rõ giá trị của nó. Đây là sự khiêm nhường kinh điển. Tuy nhiên, nữ thủ tướng đã chấp nhận một lượng lớn rủi ro, dù bà đã có thể làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn cho mình. Bà đã kê một toa thuốc mạnh cho toàn châu lục, vốn ngay cả Đức những tưởng cũng khó lòng qua khỏi. Không chỉ thế, có nhiều ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng càng tác động đến những nước yếu ở châu Âu bao nhiêu, thì Đức càng hưởng lợi bấy nhiêu. Từ lãi suất thấp, từ nền kinh tế khỏe mạnh của họ, sự thu hút của nước này như một chốn cho những người đạt tiêu chuẩn cao đến sống và làm việc. Một mặt, điều đó cho bà một vị thế quyền lực tại châu Âu. Mặt khác, nó khiến bà bị phơi bày trước những cuộc công kích và tăng rủi ro cho bản thân bà. Nếu Merkel thất bại, đó sẽ là một cú thất bại nặng nề. Những lúc riêng tư, nữ thủ tướng từng nói bà ghét đóng vai trò một người sắt đá kinh tế đến nhường nào. Bà không thích bị khắc họa chân dung như một người có trái tim lạnh giá và bị ám ảnh bởi kinh tế học. Khi bà ghé thăm Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay Tây Ban Nha, bà được chào đón với cờ hình chữ thập ngoặc. Người biểu tình đốt hình nộm của bà, mặt bà được sơn chòm râu của Hitler. Không một thứ gì trong những điều này khiến bà không lay động. Bà thường xuyên bất đồng với bản thân về lối ra đúng đắn cho cuộc khủng hoảng. Bà cân nhắc mọi lý lẽ khác nhau hết lần này đến lần khác. Và dẫu thế, bà luôn có cùng một kết luận. Chưa ai có khả năng cho bà thấy một giải pháp tốt hơn. Bà có nên đồng ý quăng tiền cho Hy Lạp vào lúc bắt đầu cuộc khủng hoảng, cung cấp quỹ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu mà không áp đặt các điều kiện, đưa ra trái phiếu châu Âu hay chia sẻ nợ? Ngoài những khó khăn pháp lý và trong nước, Merkel không đồng ý. Vì nếu bà làm thế, thì mọi động lực cải cách sẽ tan biến. Những trái phiếu châu Âu không bị kiểm soát bởi chính quyền châu Âu sẽ là lỗi nghiêm trọng trong cả hệ thống. Đứng một mình, Đức sẽ không thể gánh vác gánh nặng nợ công đang đè lên các nước trong khu vực đồng tiền chung euro. Sức mạnh của chúng tôi có giới hạn. Bà lặp đi lặp lại vào năm 2012. Và nếu không thể cạnh tranh trên bình diện quốc tế, hệ thống kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ. Đây là điều bà tin chắc. Thực hiện cắt giảm ngân sách và cải cách hay bảo vệ người dân tránh được mọi gian khổ và gánh lấy khoản nợ ngày càng tăng. Merkel không bao giờ chấp nhận giải pháp thay thế này. Đây không phải cách bà làm việc. Bà chỉ có một lời răn duy nhất. Hay, như bà thường nói, chỉ một chân lý duy nhất. Đồng euro phải được bảo vệ. Và do bà là người làm việc có hệ thống, từ chân lý này lại khởi phát nhiều hệ luận khác. Chẳng hạn, đồng euro phải được bảo vệ. Và khi cuộc khủng hoảng kết thúc, nó phải mạnh mẽ hơn cả trước đó. Hoặc, đồng euro phải được bảo vệ, cùng với sự đồng thuận, nếu khả thi, của mọi thành viên của khu vực đồng tiền chung euro. Bà không ngừng nói, tôi thích Hy Lạp ở lại trong khu vực đồng euro. Nhưng không phải là, Hy Lạp sẽ ở lại trong khu vực đồng euro bằng bất cứ giá nào. Bà luôn để ngỏ những giải pháp. Hy Lạp rõ ràng có thể rời đồng tiền chung. Nếu điều này xảy ra, Merkel ít nhất sẽ muốn có những lập luận giải thích tại sao bà phải ủng hộ Hy Lạp lâu dài đến thế. Và tại sao, giữa mọi giải pháp khả thi, cuối cùng việc nước này ra khỏi đồng tiền chung euro lại là lựa chọn tốt nhất cho phần còn lại của khu vực đồng tiền chung euro. Vì nếu Hy Lạp không thể tiếp tục ở lại khu vực đồng tiền chung euro, thì ít nhất nó phải có khả năng kiểm soát những hệ quả cho đồng euro. Giữa những sự phức tạp rối ren trong quyết định của bà, đây là cách Merkel vạch rõ mục tiêu. Bà luôn muốn có nhiều lý lẽ về phía mình hơn là phía những ai bất đồng với bà. Bà muốn chơi theo cách an toàn. Dù bề ngoài tự tin, lúc nào Merkel cũng có xu hướng ngờ vực. Vào mùa xuân năm 2012, bà được miêu tả bằng những ngôn từ rực rỡ nhất khi tờ bài tâng bốc bà lên mây xanh. Việc này tạo ấn tượng rằng cuộc khủng hoảng đã được kiểm soát. Mùa hè năm đó, bà chào mừng thông báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết rằng khi các điều kiện được thỏa mãn, cơ quan này sẽ mua một lượng vô hạn các trái phiếu chính phủ. Song đây là tin quá tốt. Bà lập tức cảm nhận rằng những nỗ lực đang bắt đầu bị lơ là ở những nước gặp khủng hoảng. Trong suốt 6 tháng, Hy Lạp đã mặc cả xung quanh chi tiết của một chương trình tiết kiệm mà trên nguyên tắc đã được quyết định và chấp nhận từ lâu. Những khoản nợ mới bắt đầu phình lên. Một lần nữa, Merkel nhận ra đồng euro sẽ không được giải cứu chỉ đơn giản nhờ một hiệp ước tài khoá hay một kế hoạch tái cấu trúc. Đồng euro sẽ sống sót hoặc sụp đổ mà không cần đến Hy Lạp. Vào mùa thu năm 2012, bà bị buộc tội không đối mặt với sự thật. Hy Lạp sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Còn những nước châu Âu giàu có, trước hết là Đức, sẽ phải thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên, bà không muốn đồng ý một sự cắt giảm mới đối với những khoản nợ này, ít nhất vào thời điểm đó. Vì như thế sẽ thúc đẩy cái gì, không chỉ cho Hy Lạp mà còn cho những nước đang gặp rắc rối khác. Nếu áp lực được giải tỏa, sẽ không còn nền kỹ trị kinh tế châu Âu nào nữa. Thỉnh thoảng Merkel tự hỏi, tại sao bà lại được tin tưởng trao quyền năng vô hạn đến thế? Vì trong suốt những năm tháng khủng hoảng, bà đã phải chịu vô số sức ép. Chính trị đối nội Đức, tòa án hiến pháp liên bang Đức, ngày bầu cử, thay đổi chính quyền, những đối tác liên minh của bà, những đồng minh cực kỳ thiếu ổn định trong EU. Bà luôn phải dựa vào những đồng minh của mình. Có lẽ vấn đề lớn nhất trong giai đoạn thứ ba của cuộc khủng hoảng là thay đổi tổng thống ở Pháp. Merkel mạnh mẽ tại châu Âu quá lâu, một phần do bà có một người đồng minh là Nicolas Sarkozy. Ở châu Âu, không điều gì mang tính chính trị có thể chống lại sức mạnh tổng hợp của Đức và Pháp. Nhưng rồi tình thế thay đổi. François Hollande trở thành tổng thống Pháp. Bỗng dưng bà thiếu sức nặng cần thiết để áp đặt ý chí chính trị của bà lên châu Âu. Trong suốt chiến dịch bầu cử Pháp, bà đã phạm sai lầm khi ủng hộ người bạn Nicolas Sarkozy. Đây là điều mà Hollande sẽ không chóng quên. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là vị tổng thống mới được bầu bị mắc kẹt trong một đống lời hứa hẹn tranh cử và kỳ vọng chính trị của những người ủng hộ. Những ý tưởng giải quyết cuộc khủng hoảng của ông hoàn toàn đối nghịch với Merkel. Nhiều tháng trời, nữ thủ tướng chỉ nhắc về ông với vòng tròn thân cận của bà là người đồng cấp, căng thẳng rõ như ban ngày. Merkel không chia sẻ niềm tin chính trị của nhân vật người cha già, Helmut Kohl. Ông luôn nói rằng một vị thủ tướng Đức tốt nhất nên cúi đầu hai lần trước lá cờ tam sắc. Merkel không muốn cúi đầu. Bà quá tự tin với khả năng phân tích cuộc khủng hoảng. Và nếu bà muốn châu Âu tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc và Đông Nam Á, nếu bà không muốn châu lục này rơi vào cơn suy thoái kinh tế và nhân khẩu học, thì bà không thể đáp ứng những điều Holland muốn. Đây là động cơ thật sự, là lý do căn bản đằng sau mọi sáng kiến của bà. Châu Âu, vốn đại diện cho 9% dân số thế giới, tạo ra 25% GDP và chiếm 50% chi tiêu công của toàn cầu. Nhưng điều này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa? Dẫu vậy, bà có nên cố gắng tranh thủ Holland một cách tích cực hơn không? Có một điều chắc chắn, Merkel không thích tính cách vui vẻ, vùng Greenland của Kohl. Bà thích chơi trò chơi mà giờ bà đã thông thạo. Cân nhắc lợi và hại, ra yêu sách, tạo áp lực và cuối cùng thực hiện nhượng bộ nếu bà thu lại được điều gì đó. Bà ghim những hy vọng của mình theo thời gian vốn đã trở thành đồng minh thân cận nhất của bà. Holland cũng sẽ nhận ra giá trị của thời gian khi thị trường cho ông thấy chính sách kinh tế của ông có ít triển vọng đến nhường nào. Nhưng bất chấp cách làm duy lý của Merkel, vẫn có những nỗi lo. Tất cả logic này đang dẫn đến đâu? Tính toán và phản tính toán để đạt được điều gì? Giữa mọi sự cân nhắc rủi ro, bà có để lỡ một cơ hội có tính quyết định, sáng giá, mà không chừng bà có thể sử dụng để định hình, hoặc có thể dùng nó làm bệ phóng. Cuộc khủng hoảng đang làm người ta héo mòn. Có rất ít sự kiện nào trong lịch sử hậu chiến thử thách lòng kiên nhẫn của công chúng đến thế. Đến một lúc nào đó nó phải kết thúc. Nhưng là một người khắc kỷ, Merkel không đưa ra lời hứa hẹn nào. Bà yêu cầu người ta kiên trì hơn, nhẫn nại hơn. Đến một lúc nào đó, công luận hoặc sẽ dự cảm về một cái giá phải trả, hoặc sẽ đòi hỏi một quyết định mạnh mẽ. Mọi người đang trở nên mất kiên nhẫn. Song Merkel không phải là một thủ tướng xem nhẹ mọi thứ. Bà là sự trái ngược với Schroeder. Và vì thế, thiếu cách tiếp cận bốc đồng, cảm tính vốn có thể giúp những cơn khủng hoảng dạng này dễ chịu hơn. Bà có thể vượt quá tầm chính mình, chơi bài poker hơi quá lâu, khi lẽ ra đã phải đưa ra quyết định. Có lẽ để thể hiện sự không tán thành đối với Hy Lạp. Những người gần gũi Merkel và hiểu rõ bà cho biết, nữ thủ tướng là chính trị gia hậu chính trị hoàn hảo. Đây là một lời khen, bởi vì có rất nhiều chính trị gia hậu chính trị vĩ đại. Hậu chính trị đồng nghĩa với không cam kết bản thân bạn, để cho bản thân bạn trôi dạt, có ít hoặc không có niềm tin nào, luôn linh hoạt, chờ đợi đúng thời điểm. Trong một hệ thống bị kiểm soát quá mức, đến nỗi nó xé nát những tư tưởng của chính nó, những chính trị gia hậu chính trị này không sở hữu phẩm chất tồi nào cả. Ban đầu Merkel giao phó trọng trách cho những chính trị gia khác, cải tổ lực lượng vũ trang. Đây là việc của Gutenberg. Sự sụp đổ của Libya. Westerwelle được giao việc này. Chính sách hiếu chiến trong việc bán vũ khí ra nước ngoài của chính phủ của nữ thủ tướng. Việc này được lo liệu bởi Hội đồng An ninh Liên bang, có những thành viên thề giữ bí mật. Merkel thích những mối liên kết không quá sâu sắc. Và nơi nào có sự liên kết sâu sắc, chẳng hạn Israel, bà thích được rút lui trong êm tắm. Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu đi quá xa với chính sách về những khu định cư, Merkel đã tỏ ra lạnh nhạt với ông. Vào tháng 11 năm 2012, khi người Palestine tìm cách nâng vị thế của họ tại Liên Hiệp Quốc, Đức đã quay lưng lại với Israel. 7 năm làm thủ tướng trong một môi trường liên tiếp xuất hiện khủng hoảng một cách bất thường có thể làm kiệt quệ ngay cả một phụ nữ có tinh thần thép và đam mê công việc không biết mệt mỏi. Merkel đã trở nên cô đơn giữa nhiệm sở, thậm chí còn hơn cả Helmut Kohl và Gerhard Schroeder cùng thời điểm họ làm thủ tướng. Bà có xu hướng khước từ lời khuyên từ bên ngoài. Bà đã có quá nhiều trải nghiệm tồi tệ. Bà phá vỡ tôn ti trong đảng và thích giao tiếp trực tiếp với các thành viên thấp nhất. Tầng lớp bậc trung trong đảng CDU cảm thấy bị gạt sang lề. Và đảng này thiếu những thành viên cao cấp sáng giá. Không có một nhân vật nào mạnh mẽ, không một ai có ý chí cá nhân để giành quyền kiểm soát từ tay Merkel. Thay vào đó, bà vây quanh toàn những người giống bà, lý tính, kỹ trị, giàu óc phân tích. Tất cả đều là những bậc thầy chiến thuật, những chính trị gia hậu chính trị, những nhà chiến lược tổng thể to mồm không có chỗ trong thế giới của nữ thủ tướng. Một nhà quan sát người Thụy Sĩ từng buộc Merkel tội đại diện cho một nhà nước của những chuyên gia, cho thứ chính trị dễ đoán biết. Bà thỏa mãn nỗi khao khát đồng tình của người Đức. Vui lòng không cãi vã, chúng tôi thích hòa hợp. Quan sát từ bên ngoài, điều này không hoàn toàn chính xác. Khi đảng đối lập đã giúp Merkel rảnh một tay trong cuộc khủng hoảng, và thậm chí còn ủng hộ những chính sách xung quanh các chủ đề khó khăn như hòa bình và chiến tranh mà bà soạn thảo lúc đầu với họ. Điều này khiến chính sách đối ngoại của Đức trở thành vấn đề của sự đồng nhất. Như thể việc quan sát một thỏa thuận đình chiến trong những lúc khó khăn là nghĩa vụ công dân. Hay Merkel mang mọi người theo bên mình. Phải chăng có lẽ không còn lựa chọn nào khác cho cách bà làm việc? Bởi vì sự thật là mọi phía đều sợ mối đe dọa của con quái vật euro. Họ đều sợ khoảnh khắc khi người dân biết phần chia thanh toán của họ là bao nhiêu. Một Merkel duy lý cũng sợ điều đó. Song bà hy vọng rằng đến lúc đó, những số liệu sẽ trở nên có lợi về phía bà, để bà có thể nói, tôi đã làm hết sức mình, mọi lựa chọn khác đều tệ hơn cho nước nhà. Phong cách của Merkel định hình cho nền tảng quyền lực của Merkel. Và đúng thế, Angela Merkel rất có ý thức về quyền lực. Bà biết chính xác ai sẽ không phù hợp với hệ thống của bà. Bà không yêu cầu sự trung thành về mặt tư tưởng, vì bản thân bà, với tư cách một chính trị gia hậu chính trị nguyên mẫu, không xem tư tưởng là một tiêu chí của quyền lực. Thay vào đó, bà đòi hỏi người ta chấp nhận những ý tưởng của bà, tham gia vào thế giới của logic và phản logic, của những tính toán duy lý và lập luận vượt trội. Nếu bà phải đối mặt với một lập luận mạnh mẽ, bà lập tức tìm kiếm một lập luận khác mạnh hơn, hoặc dùng chính lý lẽ của đối phương làm bệ đỡ cho lý lẽ của chính bà. Vladimir Putin đã áp dụng phương pháp này. Đó là thách thức quyền lực duy nhất mà Merkel sẽ chấp nhận. Bất cứ ai muốn qua mặt bà về ý thức hệ hoặc làm điều đó một cách lỗ mãng đều sẽ đối diện với một bề cứng và trơn. Merkel không khoan nhượng với những cuộc đối đầu như vậy. Đây là bí mật sức mạnh của bà. Angela Merkel chỉ tham gia vào một cuộc tranh luận nếu bà biết mình sẽ chiến thắng sau cùng. Những ai đánh giá thấp tình hình trong khi ba hoa về sự bất khả xâm phạm của họ, như một số giám đốc ngân hàng trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính, sẽ nếm trải cơn giận của bà. Khi đó, bà sẽ nghĩ đến việc trả thù. Người ta sẽ không cảm nhận được ngay điều đó, mà có lẽ phải chờ đến nhiều năm sau. Song bạn có thể chắc chắn rằng Merkel không chấp nhận bị xem thường. Bà cũng không chấp nhận bị gây sức ép, đặc biệt giữa phe nhóm của bà, dù là thành viên đảng hay nội các. Nếu một bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ mà vị trí của họ đòi hỏi, hoặc sau khi hứa hẹn đủ điều rồi lại trút công việc của họ sang cho bà, thì họ xong đời. Đây là điều Wolfgang T. Fancy khám phá được khi ông làm bộ trưởng giao thông, xây dựng và phát triển đô thị và muốn loại bỏ dự án vệ tinh Galileo của châu Âu, vốn ngày càng đội thêm chi phí lên những nguyên thủ quốc gia EU. Phô bày quyền lực công khai không phải phong cách của Merkel. Bà không la ó, bà nói chuyện khẽ khàng. Bà không nện nắm đấm lên mặt bàn. Bà thà làm việc muộn vài đêm và làm kiệt sức đối thủ của mình hơn. Bà xem lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội Đức là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nếu bị buộc phải yêu cầu phiếu tín nhiệm, bà biết mình đã hết thời. Tuy nhiên, khi chính phủ liên hiệp không cho bà có được đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu lớn cuối cùng về vấn đề đồng euro vào mùa hè năm 2012, bà không mảy may bận tâm. Nhờ đảng đối lập, bà vẫn có đủ số phiếu cần thiết. Trong trường hợp này là 2/3 đa số phiếu. Điều quan trọng nhất là sự đồng lòng này đã kéo các đảng phái lại với nhau. Mọi thứ khác đều là thứ yếu. Cuộc khủng hoảng đồng euro là thách thức lớn nhất cho quyền lực của bà. Merkel không thể hiểu được đối thủ. Có quá nhiều yếu tố không thể tính toán được, quá nhiều đấu thủ có sức ảnh hưởng lên cuộc chơi. Bà biết những sự kiện và phẩm cách sẽ quyết định số phận bà. Có lẽ bà chỉ có ảnh hưởng giới hạn lên đảng FDP, chiến thắng vào cuộc tổng tuyển cử năm 2013, hay nội các Hy Lạp, hay thủ tướng Tây Ban Nha, hay thị trường tài chính vào thời điểm trái phiếu chính phủ Pháp tiếp theo được phát hành. Ngày kết toán của bà sẽ đến vào lúc bà ít ngờ đến nhất. Bà cũng biết điều đó. Nhưng bà sẽ để lại gì sau lưng? Với chính sách khắc nghiệt trong suốt cuộc khủng hoảng, Merkel đã tạo ra được một vai trò mới cho nước Đức. Bị cô lập giữa trung tâm châu Âu, quốc gia này đương đầu với nhiều sự thù địch hơn bất cứ lúc nào trong hơn nửa thế kỷ của lịch sử châu Âu được chung tay xây dựng. Song họ cũng được ngưỡng vọng nhiều không kém. Điều này không khiến Merkel trở thành một nhân vật nổi tiếng tại nhiều phần ở châu Âu. Nước Pháp của Holland đã tránh xa bà một cách hèn yếu, bởi họ thiếu khả năng tiến hành cải cách trong khi làm ngơ trước những xu hướng toàn cầu lớn. Tất cả những điều này giúp xoa dịu nước Đức và nữ thủ tướng. Dẫu vậy, phân bổ quyền lực không đồng đều tại châu Âu vẫn rất nguy hiểm. Nếu Merkel muốn xây dựng một châu Âu mới với một chính phủ liên minh kinh tế khỏe mạnh, với sự giám sát các ngân hàng, với sự kiểm soát dân chủ chặt chẽ hơn, thì bà sẽ phải nói rõ với người dân Đức rằng họ sẽ phải tuân thủ một hệ thống mới, một hệ thống sẽ đối xử với họ tàn nhẫn như với bất cứ ai khác nếu họ phá vỡ những luật lệ. Trên tất cả, những nước châu Âu khác sẽ phải tin rằng một cường quốc độc lập mới không đột nhiên xuất hiện từ hư không mà phải cần đến sự cân bằng. Châu Âu mới không thể biến thành châu Âu của Đức. Điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Merkel sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho châu lục này và chính đất nước của bà, chỉ bằng những màn thuyết giáo về năng suất lao động, giá nhân công thấp và dậy sớm. Châu lục này cũng phải nhận ra rằng hệ thống phúc lợi, tự do và an ninh của họ sẽ bị đe dọa nếu những bộ luật được thỏa thuận chung bị phá vỡ. Merkel tỏ ra bình thản một cách đáng ngạc nhiên trong những địa hạt thường nhật và quen thuộc của bà. Lương tâm bà thanh thản. Bà đã lãnh đạo nước Đức lâu hơn bất kỳ ai từng trông đợi. Thực tế, ngay từ đầu, việc bà lãnh đạo nước này từng là điều gần như bất khả thi vào đầu cuộc bầu cử năm 2005. Và bà sống trong sự công nhận rằng 8 năm làm thủ tướng là một thành tựu đáng kính trọng. Nhiều vị tiền nhiệm của bà không trụ lâu được đến thế. Tham vọng của bà là một nhiệm kỳ thứ ba. Việc này giống như được phong quý tộc. Nhưng từ ngày đầu tiên sau khi tái đắc cử, bà cũng chịu gánh nặng ý thức thời gian đang cạn dần. Merkel đủ thực tế để hiểu điều đó. Những năm tháng khủng hoảng đã gây ra nhiều thiệt hại. Công việc chính quyền làm kiệt quệ những người đảm nhiệm chúng. Merkel đã tích lũy được nhiều vốn liếng chính trị. Bà biết thế. Đến lúc nào đó, bà sẽ bị cám dỗ phải đầu hàng, phải chịu rủi ro, phải đặt hết trứng vào một rọ. Đến lúc nào đó, có lẽ là khi bà phải đối mặt với một trở ngại lớn. Hoặc có lẽ tất cả sẽ mãi chỉ là một sự cám dỗ. Angela Merkel sẽ luôn là Angela Merkel. Giàu mưu lược, cẩn trọng, sẵn sàng hứng chịu rủi ro chỉ khi những điều này không còn là rủi ro nữa. Vậy còn lại những gì? Thực tế phi thường rằng cô gái đến từ Temblin đã trở thành một nữ nguyên thủ quốc tế. Có lẽ là vị nguyên thủ mạnh mẽ và chắc chắn là vị nguyên thủ quyền lực nhất mà Cộng hòa Liên bang Đức từng biết đến. Angela Merkel sẽ mãn nguyện khi biết rằng bà không chỉ nhìn thấy được thế giới như bà từng muốn lúc còn nhỏ, mà bà còn thấu hiểu được thế giới và thay đổi lộ trình của nó một chút. Và đến một lúc nào đó, cử tri sẽ chán chường với phong cách của bà và đảng của bà sẽ nổi loạn. Điều đã xảy ra với Helmut Kohl. Khi đó sẽ rõ rằng thời gian làm thủ tướng của Angela Merkel đã chấm dứt. Mọi hệ tư tưởng thời đại đều thay đổi và thời gian rồi sẽ hết.